Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các ngành về xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. 2,36% doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng FDI. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm sát tại Việt Yên. 5 tác phẩm vào chung kết cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Bắc Ninh. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan về việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và đề án thành lập các phường trực thuộc thành phố Bắc Ninh. Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi làm việc, các sở ngành liên quan đã thảo luận các nhiệm vụ cần phải tập trung, khẩn trương làm ngay, đó là hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại 1, hoàn thiện đề án, tờ trình, đề nghị thành lập, hoàn thiện bổ sung hồ sơ lấy ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân các cấp, giải trình các ý kiến Bộ Ngành Trung ương. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn chỉ đạo các cơ quan báo chí, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo sự đồng thuận của người dân đối với đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trung ương, nhấn mạnh đến yêu cầu về tầm quan trọng của nhiệm vụ và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, bám sát các bước, quy trình, trình tự để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phân công, chủ động thực hiện các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian. Đồng chí Mai Sơn yêu cầu khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự thảo đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương để ngày 12 tháng 7 sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri, bám sát Bộ Xây dựng hoàn thiện đề án công nhận đô thị loại 1, cùng với đó tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng các phường, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
Giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Đó không chỉ là yêu cầu đối với báo chí cách mạng hôm nay, mà còn là hành trình mà Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đang kiên trì theo đuổi sau một năm hợp nhất. Từ những vùng tâm lũ, những công trình trọng điểm đến nhịp sống thường ngày của người dân, báo chí luôn có mặt để phản ánh, kết nối và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tháng 9 năm 2025, khi nước lũ dâng cao tại nhiều địa phương trong tỉnh, những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cũng nhanh chóng xuất hiện trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Tin tức không chỉ để phản ánh thiệt hại, quan trọng hơn đó là cầu nối để những sự sẻ chia đến đúng nơi đang cần giúp đỡ nhất. Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh nhớ lại.
Đài truyền hình tỉnh Bắc Ninh cũng như là các cơ quan báo của tỉnh đưa tin thì đã được rất nhiều các cái tổ chức cá nhân đến tại địa phương liên hệ để được làm cái từ thiện rồi hỗ trợ cho bà con nhân dân xã Tiên Lục chúng tôi.
Bà Lưu Thị Xít, thôn Cẩm Châu, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh có cảm nhận.
Từ lúc mà có sự cố xảy ra thì cũng rất nhiều đoàn rồi, từ miền Nam, Đà Nẵng rồi thì là các nhà thầy, nhà sư đều có ủng hộ, đều đến với chúng tôi rồi.
Không chỉ đồng hành với người dân trong thiên tai, báo chí còn đồng hành với những bước chuyển mình của tỉnh. Từ vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến các dự án động lực như cảng hàng không quốc tế Gia Bình, những chủ trương lớn của tỉnh được truyền tải kịp thời đến người dân, đồng thời phản ánh những tâm tư từ cơ sở đến các cấp ngành chức năng. Ông Ngụy Đình Nên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi thường là đem điện thoại theo. Khi đánh bóng chuyền là lúc giải lao là tôi cũng thường mở và xem các cái tin tức của tỉnh mình. Ấn tượng nhất là cái sự phát triển các cái khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh mình.
Sau hợp nhất, cùng với việc tinh gọn bộ máy từ 31 đầu mối xuống còn 8 phòng chuyên môn, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh lựa chọn đổi mới để phát triển. Tòa soạn hội tụ, sản xuất đa nền tảng và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách làm báo truyền thống. Từ vị trí thứ 16 trong tháng đầu tiên sau hợp nhất, Báo Bắc Ninh điện tử đã vươn lên dẫn đầu hệ thống báo đảng địa phương trong nhiều tháng liên tiếp. Cùng với các giải thưởng lớn như Giải Diên Hồng, Giải Báo chí Quốc gia về thông tin đối ngoại, những kết quả ấy cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ của một cơ quan báo chí đang nỗ lực thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá.
Qua tinh thần đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền, việc Báo Bắc Ninh điện tử liên tục dẫn đầu về lượng truy cập trong hệ thống báo đảng địa phương thì không chỉ phản ánh được cái chuyển đổi số mà còn khẳng định uy tín, vị thế, sức lan tỏa của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trong cái đời sống xã hội hiện nay. Và những kết quả đó thì đã góp phần quan trọng trong việc là lan tỏa thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận xã hội và quảng bá được hình ảnh Bắc Ninh năng động, phát triển tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cho biết về định hướng trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức sản xuất và ứng dụng công nghệ, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Trọng tâm là nâng cao cái chất lượng tác phẩm báo chí trên mọi nền tảng, đảm bảo cái tính chính xác, khách quan, tính định hướng và sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời phát huy cái vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trong cái công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần tạo cái sự đồng thuận xã hội, khơi dậy cái khát vọng phát triển và quảng bá hình ảnh Bắc Ninh trong cái giai đoạn mới.
Một năm sau hợp nhất, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh không chỉ mở rộng về quy mô hay nền tảng truyền thông, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa chủ trương với cuộc sống. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục cùng những chuyển động mới của Bắc Ninh trên chặng đường phát triển phía trước.
Gần 25.000 ha là tổng diện tích đất mà tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch dành cho phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Ninh hướng tới trung tâm sản xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, tiếp tục là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quốc gia. Trong quy hoạch điều chỉnh mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 66 khu công nghiệp với diện tích xấp xỉ 20.000 ha, trong đó 17 khu công nghiệp quy hoạch bổ sung mới và mở rộng diện tích nhiều khu công nghiệp khác. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng quy hoạch 120 cụm công nghiệp với gần 5.000 ha đất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có gần 40 khu công nghiệp được thành lập. Nhiều khu công nghiệp thành lập mới cũng đang được tập trung hoàn thiện trình tự thủ tục khởi công cũng như tập trung thi công để sớm có quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Trong định hướng phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh xác định sẽ phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao và thân thiện với môi trường dựa trên các động lực đột phá là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp dữ liệu, chế biến chế tạo, bán dẫn, AI, dược phẩm, y tế, công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đồng bộ hiện đại, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bền vững có năng lực cạnh tranh cao, khẳng định vị thế ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trên chuỗi giá trị điện tử, tập trung hướng đến sản xuất và trở thành trung tâm sản xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, tiếp tục là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quốc gia.
Bắc Ninh hiện có gần 3.600 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Trong năm 2026, Bắc Ninh tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do FTA, duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng ổn định và bền vững, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, sản phẩm công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tập trung rà soát hoàn thiện nền tảng thể chế, tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi cho hội nhập trong cả giai đoạn 2026-2030. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị trường, cam kết FTA, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về môi trường, lao động, hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu hội nhập, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI trên địa bàn nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới nhà cung ứng nội địa. Tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô khu vực và quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.
Mặc dù số lượng dự án và vốn đầu tư FDI vào tỉnh tăng nhanh, nhưng số lượng doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ đạt có 2,36%. Con số này đã được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam vòng địa phương tại Bắc Ninh mới đây. Tỷ lệ này đã cho thấy năng lực liên kết giữa FDI và doanh nghiệp nội địa còn rất yếu, dù Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất của các tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn hay Amkor. Những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh cũng tăng nhanh, chỉ trong 5 tháng đã có hơn 3.700 doanh nghiệp thành lập. Tỷ lệ thành lập mới tăng hơn 27%, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động cũng tăng đạt 7,72 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Tuy nhiên, quy mô khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn khá nhỏ so với tốc độ phát triển công nghiệp của tỉnh. Mức đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đối với GDP của tỉnh mới chỉ đạt hơn khoảng 22%. Trong khi đó, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI năm 2025 của tỉnh mới đạt 4,7 điểm, đứng thứ 9 trên 34 và chỉ ở mức trung bình. Mặt khác, khu vực doanh nghiệp tư nhân mới chỉ tăng theo chiều rộng, năng suất lao động chưa được cải thiện tương xứng, phụ thuộc vào lao động giá rẻ và gia công.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ định hướng lớn đó, tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đưa công nghệ vào từng công đoạn sản xuất, từng dây chuyền vận hành, không chỉ dừng lại ở việc đổi mới máy móc, các doanh nghiệp đang từng bước làm chủ công nghệ, cung cấp các giải pháp số nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm. Trạm hàn robot thông minh, máy cắt laser công suất lớn và cầu hàn tự động là ba thiết bị hiện đại được công ty cổ phần nhà thép TechOne ứng dụng vào sản xuất. Trong bối cảnh tuyển dụng lao động ngành hàn, đặc biệt là lao động có tay nghề ngày càng khó khăn, doanh nghiệp xác định ứng dụng khoa học công nghệ là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất. Chính vì thế, 4 năm trở lại đây, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư các giải pháp tự động hóa, giúp thay thế 15 lao động và nâng cao đáng kể năng suất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm. Anh Lê Xuân Thọ, công ty cổ phần nhà thép TechOne, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh nói:
Từ khi công ty chúng tôi đầu tư cái trạm hàn robot này vào thì đã tăng năng suất lên gấp 3, gấp 4 lần. Cái hiệu quả của nó thì rất tối ưu. Cái thứ nhất là nó đã giải phóng được sức lao động, và đặc biệt là nó có thể, trạm hàn này nó có thể là hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ. Đặc biệt là nó đã đưa ra những cái đường hàn rất sắc nét, rất chuẩn theo đúng thiết kế kỹ thuật.
Không chỉ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, một số doanh nghiệp trong tỉnh còn chủ động nghiên cứu làm chủ công nghệ để tạo ra các giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp. Với công ty đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng, nhận thấy xu thế tự động hóa và nhu cầu đổi mới trong sản xuất, cách đây 10 năm, doanh nghiệp đã thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài để tiếp cận các công nghệ mới về robot và tự động hóa. Đến nay, doanh nghiệp đã nghiên cứu phát triển và đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩm như robot hàn, máy cắt laser, dây chuyền hàn tự động, các giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất kết cấu thép. Anh Trần Tuấn Anh, kỹ thuật viên công ty đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng chia sẻ:
Trong quá trình nghiên cứu để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho các sản phẩm của khách hàng thì bên chúng tôi đã liên tục cập nhật các kiến thức mới và có một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư, thiết kế và cũng như là thiết kế cơ khí để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu mà khách hàng đưa ra để một cách yêu cầu những khách hàng mà đưa ra một cách tốt nhất và chính xác.
Điểm khác biệt của Nam Vượng không chỉ nằm ở việc cung cấp thiết bị mà còn là khả năng nghiên cứu, thiết kế và tích hợp các hệ thống robot phù hợp với từng mô hình sản xuất. Từ những robot hàn cơ bản đến các dây chuyền tự động hóa phức tạp, đằng sau mỗi thiết bị hiện đại là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, lấy công nghệ làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Ông Nguyễn Tiến Hậu, giám đốc nhà máy công ty đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng cho biết:
Tôi đã đẩy mạnh cái ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ và cập nhật các cái công nghệ mới nhất để làm giải pháp cung cấp robot hàn, máy cắt laser và dây chuyền hàn tự động để các cái doanh nghiệp ứng dụng và sẽ cải tiến được năng suất và nâng cao cái hiệu quả về giảm thiểu về mặt chi phí cho doanh nghiệp đạt hiệu quả.
Từ những nhà máy đang từng bước hiện đại hóa, mỗi dây chuyền sản xuất không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn mà còn mở ra động lực mới cho phát triển công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
Chiều 21 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân vụ thảm án tại phường Việt Yên và trường hợp tai nạn điện giật tại phường Đa Mai. Đoàn đã đến thăm gia đình của các nạn nhân bị sát hại chiều tối ngày 20 tháng 6 tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Gia đình anh P tại tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai là cha của hai cháu bé bị giết hại trong thảm án trên. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp nổi với gia đình, động viên thân nhân các gia đình vượt qua nỗi đau, lo hậu sự cho chu đáo, cho người xấu số. Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông N gặp tai nạn điện giật sáng ngày 20 tháng 6 tại phường Đa Mai, an ủi động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân xấu số 10 triệu đồng mỗi nạn nhân, trích từ nguồn an sinh xã hội tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ mỗi cháu 5 triệu đồng. Với lợi thế vị trí địa lý sát thủ đô Hà Nội, lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có hệ thống hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ cùng chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh đã và đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước. không chỉ là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều trường đại học lớn, sự đa dạng các ngành đào tạo cũng đang dần tạo nên bức tranh đô thị đại học tại Bắc Ninh nhiều màu sắc. Đóng chân tại địa bàn phường Sông Liễu, Trường Đại học Công nghệ và Thương mại Hà Nội, tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội, là một trong những địa chỉ đào tạo cung cấp nguồn nhân lực ngành may mặc của khu vực miền Bắc. Nhiều năm hoạt động tại Bắc Ninh, nhà trường không chỉ được tỉnh, địa phương tạo điều kiện hỗ trợ về mặt bằng diện tích, đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tạo sự gắn kết, thu hút ngày càng đông đảo sinh viên theo học. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Thương mại Hà Nội nói.
Tại Bắc Ninh là một nơi mà tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn và các doanh nghiệp tập trung tại khu vực này. Thì Trường Đại học Công nghiệp Thương mại Hà Nội chúng tôi là trường đào tạo theo định hướng ứng dụng. Vì vậy là khi gần doanh nghiệp thì việc sinh viên thực hành, thực tập, di chuyển đến doanh nghiệp hết sức là gần và thuận lợi hơn cho việc triển khai của sinh viên. Thế còn trong quá trình hoạt động của nhà trường suốt từ năm 2006 đến nay, chúng tôi nhận được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền tỉnh Bắc Ninh trong việc là đầu tư xin đất cũng như là quá trình thi công xây dựng. Sau này trong quá trình hoạt động thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của chính quyền tại xã Xuân Lâm trước đây và hiện nay là phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
Còn đây là lời của ông Trần Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
Trong thời gian tới thì nếu tỉnh tiếp tục có chủ trương cũng như định hướng và có những quy hoạch và giới thiệu thêm một số cái cơ sở giáo dục đại học có định hướng phát triển trên địa bàn phường Sông Liễu thì chính quyền phường sẽ tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất về mặt quỹ đất cũng như là về công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và để có những cái điều kiện phối hợp thuận lợi giúp cho là cái việc hoạt động cũng như là hình thành các cái cơ sở giáo dục đại học trong tương lai trên địa bàn phường Sông Liễu nói riêng là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung.
Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển đại học hàng đầu cả nước và khu vực, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng chính sách thu hút đầu tư từ rất sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học triển khai dự án. Tỉnh đã quy hoạch hai khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, còn gọi là khu làng Đại học 1 và khu làng Đại học 2 với tổng diện tích 943 ha. Đồng thời bố trí khu vực làng văn hóa sinh thái, khu đô thị đại học gắn kết với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông hiện đại, thu hút nhiều trường đại học uy tín như Đại học Luật, Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược, Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa, Đại học Ngoại thương, cơ sở đào tạo thuộc Đại học Bách khoa, Học viện Hàng không Việt Nam đến đầu tư triển khai xây dựng cơ sở mới tại Bắc Ninh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, Trường Đại học Y Hà Nội nói:
Những cái việc mà mình tổ chức được những cái trung tâm đào tạo, các cơ sở đào tạo chính quy thì nó rất có ích và nó giúp cho đáp ứng được cái mong muốn bác sĩ. Và bây giờ là kiến thức người ta nó kiến thức và công nghệ nó thay đổi liên tục. Chính vì cho nên cái nhu cầu của cập nhật kiến thức nó rất quan trọng và tôi cũng rất là vui mừng nếu như là có những cái cơ sở đào tạo có uy tín.
Với dư địa, điều kiện và tầm nhìn mới sâu hợp nhất cùng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt của tỉnh, Bắc Ninh đã và đang hiện thực hóa mục tiêu không chỉ là thủ phủ về phát triển công nghiệp của khu vực miền Bắc mà còn hình thành các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á và quốc tế, qua đó đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.
Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6 và khai mạc giải yoga các câu lạc bộ tỉnh năm 2026. Giải đấu năm nay thu hút gần 300 vận động viên xuất sắc đến từ 11 phường, xã và các câu lạc bộ yoga trên địa bàn toàn tỉnh. Tại giải, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai nội dung: đồng diễn tập thể và yoga nghệ thuật. Ngay sau phần lễ, không khí nhà thi đấu trở nên sôi động với màn đồng diễn quy mô lớn chào mừng Ngày Quốc tế Yoga cùng tiết mục biểu diễn yoga nghệ thuật đặc sắc trên nền nhạc bài hát về quê hương Bắc Ninh. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức sẽ tiến hành trao một giải nhất, một giải nhì, đồng giải ba và các giải khuyến khích cho các tập thể cá nhân xuất sắc ở mỗi nội dung thi đấu. Đây là sân chơi ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đất nước Ấn Độ. Giải đấu diễn ra và bế mạc ngay trong ngày 21 tháng 6.
Tối ngày 20 tháng 6, Nhà hát Sân ca Quan họ Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyện tình Quan họ Nét son Kinh Bắc phục vụ nhân dân và du khách. Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện không gian văn hóa quan họ đậm đà bản sắc Kinh Bắc, mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng và ấn tượng. Diễn ra tại sân khấu Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, chương trình được dàn dựng công phu với thời lượng 90 phút, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc thông qua hai phần biểu diễn đặc sắc, tái hiện sinh động không gian văn hóa quan họ đậm đà bản sắc quê hương Kinh Bắc. Mở đầu chương trình là phần biểu diễn chuyện tình quan họ với những làn điệu quan họ cổ như Thương Nhớ Trong Lòng, Chim Khôn Đỗ Ngọn Thầu Dầu, Đêm Qua Nhớ Bạn, Thân Lươn, Gọi Đò, Ai Xui Về, Sở Cầu Như Ý, Vào Chùa đã khắc họa sâu sắc những cung bậc cảm xúc, tình yêu và khát vọng hạnh phúc của người quan họ. Tiếp nối là phần nét son Kinh Bắc với không gian nghệ thuật trẻ trung hiện đại. Các tiết mục ca bố nhạc được dàn dựng sáng tạo như Hội Xuân Kinh Bắc, Chầu Không, Fantasy Việt Nam, Bên Dòng Sông Quan Họ, nét son Kinh Bắc đã tạo nên bức tranh sinh động về vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Thông qua chương trình, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quan họ, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh, đưa hình ảnh quê hương Kinh Bắc đến gần hơn với nhân dân và du khách trong và ngoài nước.
Tại vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết để tiếp tục hoàn thiện và chọn biểu trưng chính thức của tỉnh. Các tác phẩm được tuyển chọn từ 10 phương án tham gia vòng chung khảo, gồm 5 tác phẩm đặt hàng và 5 tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo. Trên cơ sở ý kiến góp ý của nhân dân và kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, 5 tác phẩm có số phiếu cao nhất, gồm 3 tác phẩm đặt hàng và 2 tác phẩm dự thi, đã được lựa chọn vào vòng cuối. Các tác phẩm được xem xét trên nhiều tiêu chí như ý tưởng sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, tính biểu tượng, khả năng ứng dụng và mức độ đáp ứng yêu cầu của thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức sẽ tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổng hợp các góp ý gửi tới tác giả nghiên cứu hoàn thiện tác phẩm trước ngày 5 tháng 7 để chấm chung kết. Biểu trưng được lựa chọn phải thể hiện những giá trị đặc trưng của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, góp phần quảng bá hình ảnh một Bắc Ninh năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Những ngày gần đây, trên đường tỉnh 291 đoạn qua khu vực xã Tuấn Đạo đang thực hiện xử lý khẩn cấp một số vị trí sạt lở do mưa bão. Tuy nhiên, việc thực hiện bảo đảm an toàn giao thông vẫn còn nhiều bỏ ngỏ. Đáng chú ý, một số xe tải của nhà xe Thư Chi còn ngang nhiên đổ đất đá trên đường và lấn chiếm lòng đường, gây cản trở và nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Tại km 12+500 trên đường tỉnh 291 qua xã Tuấn Đạo, nhiều xe chở đất đá của nhà xe Thư Chi tập kết đất ngay dưới lòng đường. Do khu vực đường cong cua và có nhiều phương tiện lưu thông nên gây nguy cơ mất an toàn. Mặc dù có nhiều đá lớn tập kết ngay trên đường, thế nhưng không hề bố trí người cảnh giới, biển báo từ xa cho các phương tiện khác. Khi có phóng viên ghi hình thì các phương tiện xe tải này đã nhanh chóng di chuyển tới các khu vực khác. Tình trạng đất đá đổ thải tập kết tràn ra lòng đường ảnh hưởng rất lớn tới người tham gia giao thông, nhất là vào thời điểm trời tối. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần kiểm tra, xem xét nguồn gốc của số lượng đất đá và yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc từ lỗi chủ quan này.
Chiều 21 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình tổ chức lễ cầu siêu an vị các vong linh được di rời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ lễ. Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân tưởng nhớ những người đã khuất, cầu nguyện cho các vong linh được an nghỉ nơi mới. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960 ha, trở thành sân bay có diện tích lớn nhất miền Bắc. Trong đó, xã Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857 ha của 15 thôn, gần 2.500 hộ gia đình phải di dời tái định cư. Trong đó có 6 thôn phải di dời toàn bộ, gần 5.000 ngôi mộ cùng nhiều công trình tâm linh nằm trong vùng dự án phải di dời. Việc di dời mồ mả nơi yên nghỉ của tổ tiên là một quyết định không dễ dàng đối với mỗi gia đình dòng họ. Thế nhưng với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm vóc của dự án trọng điểm quốc gia, hàng nghìn hộ dân đã gác lại những tình cảm riêng, đồng thuận di dời phần mộ người thân, nhường đất cho sự phát triển chung. Trong không khí trang trọng, các tăng ni Phật tử, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân đã làm lễ dâng hương hoa để bày tỏ lòng thành kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân và tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời cầu nguyện cho các vong linh được an vị nơi an nghỉ mới. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của các gia đình đã chấp nhận những mất mát, thiệt thòi riêng để đồng hành cùng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đồng thời minh chứng cho sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân Gia Bình trong hành trình hiện thực hóa dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, công trình động lực mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và khu vực. Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có rất nhiều các hoạt động trên các lĩnh vực và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động đáng chú ý. Sáng 17 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 5 xem xét cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho rằng, việc thông qua các nghị quyết, chương trình hành động và đề án nhằm góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Chiều 18 tháng 6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và đoàn công tác của tỉnh làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 phường Việt Yên, Nánh, Vân Hà và Tự Lạn về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung và kiểm tra tiến độ dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Nánh.
Chiều 16 tháng 6, tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, Amco Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp.
Chiều 16 tháng 6, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc ký kết là cơ sở để hai cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên tạp chí Cộng sản và báo Đại biểu Nhân dân. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh đổi mới, văn minh và hiện đại.
Sáng 18 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Trong khuôn khổ đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh đã tham gia nhiều hoạt động bên lề, góp phần lan tỏa thúc đẩy phong trào trong các cấp hội.
Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều buổi tiếp xúc với cử tri các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Thông tin với cử tri về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Chiều 16 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã của huyện Sơn Động trước đây, gồm Sơn Động, Tuấn Đạo, Đại Sơn, An Lạc, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định và Vân Sơn. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành tiếp tục đồng hành hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn để phát triển hạ tầng, mang lại sự đổi thay cho các địa phương miền núi.
Chiều 15 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác công ty Zhongji Innolight Co Limited Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đồng chí cho biết Bắc Ninh hiện có hơn 3.600 dự án FDI đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược.
Chiều 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030. Dự lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị doanh nghiệp tập trung hỗ trợ tỉnh phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh, góp phần đáp ứng tiêu chí xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Chiều 18 tháng 6, tại thôn Mỹ Thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn dự hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa phương cuối cùng của xã Gia Bình nằm trong danh APEC, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tại đây, đồng chí kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức cùng chính quyền, hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Chiều 16 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương dự chương trình tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện phải di rời để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đồng chí đánh giá cao sự hy sinh lợi ích cá nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì lợi ích lâu dài của quê hương đất nước, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tái định cư và ổn định đời sống nhân dân.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 29-37 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng nóng và có nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 30-38 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 29-38 độ. Đến đây, thời lượng chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.